là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, ngày 2 tháng 9 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Cảnh sát Philippines bắt giữ 3 người đàn ông âm mưu thực hiện các vụ đánh bom để phản đối lập trường mềm mỏng của Manila trước Trung Quốc.
They want this administration to be to espouse a tougher.
19 người bị bắt ở Hồng Kông trong các vụ biểu tình phản đối Bắc Kinh đòi kiểm duyệt các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử năm 2017. Sau đây Khánh An sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý khác.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi đối thoại chính trị giữa Nga và Ukraine. Thân nhân những binh sĩ Iraq bị bắt cóc xông vào Quốc hội Iraq. 3 người Mỹ bị giam tại Bắc Triều Tiên kêu gọi Hoa Kỳ giúp đỡ.
Thưa quý vị, cũng trong phần thời sự, tối nay, Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn ngầm kế hoạch của Úc không vận vũ khí cho lực lượng Kurd chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo ở Bắc Iraq. Mong quý vị đón nghe chi tiết trong phần thời sự tối nay. Quý vị, cảnh sát Philippines vừa bắt giữ 3 người đàn ông âm mưu thực hiện các vụ đánh bom để phản đối điều mà họ coi là lập trường mềm mỏng của Manila trước Trung Quốc. Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Bộ trưởng Tư pháp Leila de Lima cho biết những người đàn ông bị bắt giữ hôm qua cùng với một chiếc xe van chứa đầy thuốc nổ tại sân bay quốc tế ở Manila, một trong 4 mục tiêu của họ. Bà de Lima nói rằng những người đàn ông khai rằng họ thuộc một nhóm gồm các cựu cảnh sát và quân nhân, cũng như những người hiện vẫn làm trong các ngành này và những người khác muốn bảo vệ Philippines trước Trung Quốc, quốc gia hiện đang tranh chấp lãnh hải với Manila.
They want this administration to be to espouse a tougher stance.
Họ muốn chính quyền này theo một lập trường cứng rắn hơn trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc. Vì thế, rõ ràng đây là một nhóm có nhận thức sai lệch và họ tự xưng là những người bảo vệ người dân Philippines và coi Trung Quốc là một tài phiệt độc ác tham gia vào hoạt động kinh doanh độc quyền và khai mỏ trái phép, là kẻ thù của họ.
Tên của nhóm này, USAFFE, là chữ viết tắt của lực lượng quân đội Mỹ ở vùng Viễn Đông, từng đặt trụ sở ở Manila và chiến đấu trong Thế chiến II. Bà de Lima nói rằng giới hữu trách đang điều tra về quy mô cũng như khả năng của nhóm bị cáo buộc. Bà cũng nói thêm rằng kế hoạch thực tế của nhóm này cũng đang bị điều tra, dù bà không cho biết chi tiết. Philippines và Trung Quốc đang lâm vào một cuộc tranh chấp kéo dài và đang ngày càng xấu đi về chủ quyền tại vùng biển Nam Trung Hoa, được cho là phong phú về năng lượng. Tàu bè của hai nước đôi khi đối đầu hoặc đụng độ nhỏ lẻ, nhưng chưa xảy ra cuộc đụng độ lớn. Để xử lý vụ tranh chấp, Manila đã nộp đơn kiện Bắc Kinh lên Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay. Trung Quốc đã bác bỏ hành động này và nói rằng vụ tranh chấp phải được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp.
Quay sang Hồng Kông, thưa quý vị, cảnh sát tại đây cho biết đã bắt 19 người trong các vụ biểu tình chống quyết định của Bắc Kinh đòi kiểm duyệt các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tại lãnh thổ này vào năm 2017. Linh Đan có thêm các chi tiết sau đây.
Những người biểu tình bị bắt vào cuối ngày hôm qua vì tụ tập bất hợp pháp và cản trở cảnh sát bên ngoài khách sạn nơi một viên chức cao cấp Trung Quốc cư ngụ. Những vụ đụng độ nhỏ xảy ra nhưng không có ai bị thương. Truyền thông địa phương nói 3 người khác bị bắt về tội có những hành động làm mất trật tự tại một cuộc biểu tình riêng rẽ khác đã bị cảnh sát dùng hơi cay giải tán. Các nhà hoạt động làm gián đoạn một bài diễn văn của ông Lý Phi, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, khi ông này cố giải thích về lập trường của Bắc Kinh. Nhà hoạt động Dân Chủ Lương Quốc Hùng là một trong những người la ó phản đối ông Lý.
Chế độ Bắc Kinh đang tìm cách hủy bỏ những điều mà họ đã hứa với người dân Hồng Kông, một quốc gia hai chế độ. Tôi nghĩ rằng phổ thông đổ phiếu có nghĩa là không có sự kiểm duyệt nào đối với các ứng cử viên trong bất kỳ cuộc bầu cử nào.
Ông Lester Shum, Phó Tổng Thư ký Tổng hội Sinh viên Hồng Kông nói, ông nghĩ là việc chất vấn ông Lý nhằm mục đích chính yếu để bày tỏ việc bị sỉ nhục và bất bình của người dân Hồng Kông.
Quyết định của họ đã đi ngược lại 30 năm nỗ lực của người dân Hồng Kông và tương lai của giới trẻ. Nếu Hồng Kông không thể thực hiện được dân chủ, sẽ không có chỗ hay không có quyền nói lên tiếng nói của giới trẻ Hồng Kông, ngay cả khi việc chất vấn không mang lại sự thay đổi căn bản nào. Chúng tôi cũng làm rõ lập trường của chúng tôi là không cần một lời dạy dỗ của cha mẹ.
Ông Lý tiếp tục bài diễn văn sau khi cảnh sát tống xuất những người biểu tình ra khỏi phòng họp, nói rằng quyết định của họ là để bảo vệ pháp quyền và bảo vệ sự ổn định lâu dài của Hồng Kông. Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đầy quyền lực ngày Chủ nhật vừa qua quy định là các ứng cử viên muốn trở thành nhà lãnh đạo kế tiếp của Hồng Kông phải nhận được đa số phiếu tán thành của một ủy ban đề cử mà họ gọi là đại diện cho nhiều thành phần. Những người chỉ trích cho rằng những thành viên của ủy ban đề cử toàn là những người có lập trường thân Bắc Kinh. Quy định này làm cho không có bất cứ ứng cử viên độc lập nào sẽ được ra tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2017. Ông Lý Trác Nhân, một nhà lập pháp dân chủ, nói với ban quan thoại đài VOA là quyết định của Bắc Kinh sẽ không được cơ quan lập pháp Hồng Kông thông qua, nơi phe đối lập có đủ ghế để ngăn chặn vấn đề này lại.
Đây là một cuộc bầu cử giả hiệu. Chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận. Chúng tôi có một thông cáo chung của 25 thành viên dân chủ. Chúng tôi chắc chắn bác bỏ và sẽ kêu gọi các cư dân tham gia phong trào chiếm chung.
Hàng trăm người ủng hộ dân chủ sau đó tập trung tại một công viên bên ngoài cơ quan lập pháp Hồng Kông, gọi việc Bắc Kinh xem xét danh sách ứng cử viên là dân chủ giả hiệu. Các lãnh tụ của phong trào chiếm chung cho biết, phong trào sẽ tiến hành kế hoạch biểu tình rầm rộ tại một khu thương mại ở trung tâm Hồng Kông. Họ không nêu rõ ngày tổ chức cuộc biểu tình này. Trong bài diễn văn trước cơ quan lập pháp Hồng Kông, ông Lý nói Bắc Kinh sẽ không nhượng bộ những nhà hoạt động như phong trào chiếm chung.
Chúng ta biết rằng phong trào chiếm chung là bất hợp pháp. Vô số thí dụ trong lịch sử và những kinh nghiệm đời thật trong lịch sử của Trung Quốc và các nước khác cho thấy rằng nếu chúng ta khuất phục trước những phong trào bất hợp pháp do một số người gây ra, thì điều đó sẽ chỉ dẫn tới những phong trào bất hợp pháp với quy mô lớn hơn.
Nếu, theo sự mong đợi, các nhà lập pháp Hồng Kông ngăn chặn biện pháp được đề nghị của Bắc Kinh, lãnh thổ này sẽ tiếp tục chọn các nhà lãnh đạo theo như hiện nay đang làm. Kể từ khi Hồng Kông được Anh trao trả lại cho Trung Quốc, tất cả các trưởng quan hành chính đều được một ủy ban bầu cử nhỏ tuyển chọn. Ủy ban này hầu hết là những người trung thành với Bắc Kinh được chọn trong các giới kinh doanh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hay trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Quý thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại. Xin quý vị gọi số 213-493-0225. Sau đây là các tin tức có liên quan tới Việt Nam do Duy Ái phụ trách.
Tòa đô chánh Ottawa treo cờ Việt Nam Cộng sản bất chấp sự phản đối của cộng đồng người Việt tị nạn. Đô trưởng Ottawa, ông Jim Watson cho biết thành phố này không ủng hộ chủ nghĩa Cộng sản qua việc treo quốc kỳ Việt Nam tại tòa đô chính vào ngày thứ Ba để đánh dấu ngày lễ độc lập của Việt Nam. Kế hoạch treo cờ đỏ sao vàng của chính quyền thủ đô Canada đã gặp phải sự chống đối kịch liệt của cộng đồng người Việt tị nạn. Báo chí Canada hôm thứ Hai cho biết một thỉnh nguyện thư trực tuyến để phản đối việc này đã thu thập được hơn 2.700 chữ ký. Nhóm thanh niên Canada tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, trong lá thư ngày 27 tháng 8 gửi đô trưởng Watson, nói rằng việc treo cờ của Cộng sản Việt Nam không khác gì việc treo cờ Đức Quốc xã nếu Đức Quốc xã thắng trận tại thành phố thủ đô của một nước quý trọng và bảo vệ các quyền làm người cơ bản của mọi dân tộc. Lá thư này nói thêm rằng cộng đồng người Việt tại Canada không hề công nhận lá cờ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ Canada chính thức thừa nhận cờ vàng ba sọc đỏ hay cờ Việt Nam tự do là lá cờ đại diện cho cộng đồng người Việt ở Canada. Cũng giống như nhiều cộng đồng khác của người Việt ở hải ngoại, cộng đồng người Việt Canada cho rằng việc treo cờ của Cộng sản Việt Nam tạo ra một sự căng thẳng tâm lý không cần thiết đối với cộng đồng của họ, đặc biệt là đối với những người tị nạn và nạn nhân của chế độ Cộng sản. Ông Watson cho biết từ năm 2006, tòa đô chấn đã treo cờ của 120 nước được Bộ Ngoại giao Canada thừa nhận vào ngày lễ quốc khánh của nước họ, và ngày thứ ba này cũng không là ngoại lệ. Ông Watson nói thêm rằng nhóm người phản đối việc treo cờ rõ ràng là những người phản đối chính phủ ở Việt Nam, và họ hoàn toàn có quyền phản đối. Theo một thông cáo của nhóm thanh niên Canada tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, thì các cuộc biểu tình phản đối sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 9 tại tòa đô chánh Ottawa từ 12 giờ trưa đến 1 giờ rưỡi và tại tòa đại sứ Việt Cộng từ 2 giờ đến 3 giờ chiều.
Đài Loan không muốn bị loại khỏi các cuộc đàm phán Biển Đông. Tổng thống Đài Loan Mã Anh Kiều tuyên bố nước ông không thể vắng mặt tại các cuộc hiệp thương hay đàm phán trong tương lai về vấn đề Biển Đông vì Đài Loan nắm giữ một vai trò quan trọng ở vùng biển này. Ông Mã Anh Kiều phát biểu như thế tại Đài Bắc hôm thứ Hai khi đến xem một cuộc triển lãm về những sử liệu về biên cương phía Nam của Đài Loan, trong đó có những hình ảnh và tư liệu mà Đài Bắc cho là chứng minh chủ quyền của Trung Hoa Dân Quốc ở Biển Đông. Ông Mã cho biết chính phủ ông sẽ bảo vệ lãnh thổ quốc gia ở Biển Đông và sẽ làm mọi cách để được có mặt tại các cuộc thương thuyết liên quan tới khu vực này. Ông nói thêm rằng tuy chủ quyền không thể thỏa hiệp, tài nguyên có thể được chia sẻ với các nước khác. Ông Mã Anh Kiểu nói rằng phương thức hòa bình mà Đài Loan áp dụng để giải quyết những vụ tranh chấp về quyền đánh cá với Nhật Bản và Philippines trong những năm gần đây đã nhận được sự tán thưởng của cộng đồng quốc tế. Ông nói thêm rằng ông hy vọng phương thức này cũng sẽ được áp dụng để giải quyết những sự bất đồng ở Biển Đông nhằm tạo ra một tình trạng tất cả các bên đều có lợi. Đài Loan là một trong các nước có đòi hỏi chủ quyền chồng chéo nhau ở Biển Đông. Tuy nhiên, vì bị Trung Quốc xem là một tỉnh phản loạn, nên lâu nay Đài Bắc không được mời tham gia các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc với các nước Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và khối ASEAN về vấn đề Biển Đông.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, liên quan tới một điểm nóng khác của thế giới, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hậu thuẫn ngầm kế hoạch của Australia không vận vũ khí cho lực lượng người Kurd đang tìm cách chống lại nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Iraq. Canberra dự định sẽ giao vũ khí và đạn dược trong vài ngày tới. Thông tin viên Phil Mercer của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây từ Sydney. Mời quý vị theo dõi chi tiết.
Thủ tướng Tony Abbott tuyên bố Australia không muốn can dự vào một cuộc chiến tranh khác ở Trung Đông, nhưng sẽ làm những gì có thể được để ngăn chặn tình trạng diệt chủng có thể xảy ra. Để tìm cách chặn đứng việc tiến quân của các chiến binh nhà nước Hồi giáo ở Iraq, máy bay quân sự Úc sẽ chở vũ khí và đạn dược cho lực lượng của người Kurd đang ở thế yếu. Sứ mạng này đang được hoạch định với sự hợp tác của chính phủ Iraq. Anh Quốc, Canada, Pháp và Italia cũng sẽ tham gia sứ mạng do Hoa Kỳ lãnh đạo. Ông Abbott đã tuyên bố các phản lực cơ chiến đấu FA-18 của Úc sẵn sàng yểm trợ cho các cuộc không kích của Hoa Kỳ nhắm vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo nếu được các chính phủ Hoa Kỳ và Iraq yêu cầu. Ông Abbott nói với Quốc hội Australia rằng thế giới phải đứng lên chống lại các phần tử chủ chiến Sunni gieo rắc khủng bố ở Syria và miền Bắc Iraq.
Thưa bà Chủ tịch, tôi không muốn gọi phong trào nhà nước Hồi giáo gớm ghiếc này là nhà nước Hồi giáo bởi vì nó không phải là một nhà nước mà là một tà giáo gây chết chóc. Vì thế, thưa bà Chủ tịch, theo đúng lương tâm, Australia không thể để cho dân chúng Iraq một mình đối mặt với sự khủng khiếp này, sự tàn ác rõ ràng này.
Lập trường của ông Tony Abbott về Iraq được sự ủng hộ của Đảng Lao động đối lập chính. Nhưng lãnh tụ Đảng Xanh bà Christine Milne đã yêu cầu mở một cuộc tranh luận trước toàn thể Quốc hội.
The Prime Minister must tell Australians on what basis
are we running. Bà Milne cho rằng Thủ tướng Abbott phải nói với người dân Úc là dựa vào cơ sở nào mà Australia chạy theo Hoa Kỳ vào một cuộc rắc rối khác ở Iraq. Phát biểu tại New Zealand hôm nay, người đứng đầu Liên Hợp Quốc nói Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải thảo luận các phương sách để cộng đồng quốc tế giúp giải quyết vụ khủng hoảng ở Iraq. Ông nói điều quan trọng là ngăn chặn sự bành trướng của tình hình bất ổn an ninh và chính trị. Ông Ban cũng cảm ơn các quốc gia, kể cả Australia, đang có hành động quyết liệt để giải quyết mối đe dọa do các chiến binh nhà nước Hồi giáo đề ra tại Bắc Bộ Iraq.
Các thân nhân giận dữ của những binh sĩ Iraq bị các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo bắt cóc vào tháng 6 vừa qua đã xông vào quốc hội nước này. Các giới chức nói những thân nhân đã không chịu rời khỏi tòa nhà quốc hội ngày hôm nay và cảnh sát đang cố gắng tống xuất họ. Sáng sớm ngày hôm nay, Tổ chức Nhân quyền Ân xá Quốc tế cho biết các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tại miền Bắc Iraq đã thực hiện việc thanh tẩy các sắc tộc thiểu số với quy mô lịch sử trong cố gắng hủy diệt những người không phải Ả Rập và không phải Hồi giáo Sunni. Một phúc trình mới cho hay, chiến dịch có hệ thống này gồm những vụ tàn sát tập thể và bắt cóc đã gieo rắc khủng bố toàn miền Bắc Iraq và gây nên những căng thẳng giáo phái trong vùng. Phúc trình được đưa ra một ngày sau khi Liên Hiệp Quốc công bố một cảnh báo tương tự về việc nhà nước Hồi giáo giết hại những người thiểu số. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng quyết định gửi một phái bộ đến Iraq để điều tra. Quân đội Iraq được sự hiểm trợ của các chiến binh người Kurd và các dân quân Shia đã tái chiếm thị trấn Sulaimanbek phía nam Kirkuk vào ngày hôm qua. Sulaimanbek là thị trấn thứ nhì được giải phóng từ tay các chiến binh nhà nước Hồi giáo trong mấy ngày qua. Sulaimanbek bị các phần tử chủ chiến kiểm soát kể từ tháng 6 năm nay. Vào ngày Chủ nhật, các lực lượng Iraq tiến vào Amali, chấm dứt hai tháng thị trấn này bị nhà nước Hồi giáo bao vây. Thủ tướng Nouri al-Maliki sắp rời khỏi chức vụ ngày hôm qua đã đến Amali, nơi ông thề là Iraq là mồ chôn của các nhóm chủ chiến. Cũng vào ngày hôm qua, Thủ tướng Anh David Cameron nói với Quốc hội là Anh cần có những luật lệ mới để đối phó với những đe dọa của nhà nước Hồi giáo và các công dân Anh chiến đấu cho tổ chức này. Ông đề nghị để cho cảnh sát tịch thu hộ chiếu của những công dân Anh bị nghi ra nước ngoài chiến đấu với những tổ chức khủng bố. Ông nói có 500 công dân Anh đã rời khỏi nước để chiến đấu tại Iraq và Syria. Tư lệnh quân đội Fiji nói, các phần tử chủ chiến có liên hệ với Al-Qaeda tại Syria đã đưa ra một loạt các yêu cầu họ muốn được thi hành trước khi trả tự do cho một toán 45 binh sĩ gìn giữ hòa bình Fiji. Thiếu tướng Mosese Tikotoya ngày hôm nay cho biết mặt trận Nusra muốn được bỏ tên khỏi danh sách các tổ chức khủng bố của Liên Hiệp Quốc. Viện trợ nhân đạo được gửi đến khu vực chung quanh Damascus và bồi thường cho 3 thành viên của Nusra bị giết trong các cuộc giao tranh. Mặt trận Nusra bắt cóc các binh sĩ gìn giữ hòa bình vào ngày thứ Năm tuần trước tại cao nguyên Golan. Ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi trả tự do cho các binh sĩ này. Ngày hôm qua, ông nói các cơ quan Liên Hiệp Quốc đang điều đình với những tổ chức vũ trang để các binh sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình được trả tự do. Cũng vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ireland nói nước ông cần được Liên Hiệp Quốc bảo đảm an ninh trước khi phái thêm các binh sĩ gìn giữ hòa bình đến cao nguyên Golan vào tháng tới. Bộ trưởng Simon Coveney nói với đài phát thanh Iran RTE là Liên Hiệp Quốc phải làm rõ về mức nguy hiểm có thể chấp nhận được đối với nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trước khi Ireland gửi quân đến Golan. Tháng 10 tới, các binh sĩ Ireland sẽ được luân chuyển đến Golan. Áo, Nhật Bản, Russia và đã rút quân khỏi cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng khi ranh giới cuộc nội chiến Syria đã mở rộng. Lực lượng gìn giữ hòa bình đã giám sát vùng phi quân sự này trong 40 năm nay. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi đối thoại chính trị giữa Nga và Ukraine là giải pháp cho vụ khủng hoảng ở Ukraine.
We must prevent the further...
Ông Ba nói, ta phải ngăn chặn sự tiến hóa thêm trong tiến diễn biến của tình hình này thành một tình hình mong manh hơn nữa. Và ông kêu gọi các nhà lãnh đạo của các bên liên quan phải tham gia thêm vào một cuộc đối thoại chính trị và giải pháp chính trị. Ông Ban đưa ra nhận định nhân một chặng dừng ở New Zealand ngày hôm nay, một ngày sau khi lãnh tụ phe đòi ly khai của Ukraine, ông Andrei Perkin tuyên bố ông sẵn sàng thảo luận về một cuộc ngừng bắn và trao đổi tù binh. Là một trong những nhà lãnh đạo nước tự xưng là Cộng hòa Donetsk, ông Perkin đưa ra nhận định ông qua trong vòng đầu của các cuộc hội đàm tại thành phố Minsk của Belarus. Ông Putin nói phe của ông đã đưa ra các đề nghị tiên khởi để bắt đầu một hình thức tham vấn và vào một thời điểm sau này trong tiến trình thương nghị. Ông nói có rất nhiều vấn đề, 8 hay 9 vấn đề, trong đó có tù nhân chiến tranh, các sứ mạng nhân đạo v.v. Ông nói sẽ có cuộc trao đổi văn kiện từ cả hai phía, một cuộc trao đổi ý kiến nơi có thể tìm ra một số người làm vai trò liên lạc và đến một giai đoạn nào đó trở thành những người đồng hành. Ông Putin cũng cùng các phần tử đòi ly khai thân Nga cho biết họ sẵn sàng ở lại với Ukraine nếu họ được giành thêm quyền tự trị. Cũng vào ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko lên án Nga về thái độ khiêu khích công khai ở nước ông. NATO ước tính có ít nhất 1.000 binh sĩ Nga đang có mặt tại Ukraine. Nga đã nhiều lần phủ nhận rằng họ có quân đội ở đó. Một phát ngôn viên của Ukraine nói quân đội đã ra lệnh cho binh sĩ Ukraine rút ra khỏi phi cảng gần thành phố Luhansk đang bị phe nổi dậy chiếm đóng sau một cuộc giao tranh thất bại chống lại một đơn vị thiết giáp của Nga. Ông nói có 7 binh sĩ Ukraine đã tử trận và 25 người bị thương kể từ hôm Chủ nhật. Các nhà lãnh đạo châu Âu lên án Nga là tiến hành cuộc chiến tranh chống lại Ukraine.
Thưa quý vị, tiếp tục phần thời sự, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tái khẳng định rằng ông sẽ không từ chức. Dưới áp lực, sau nhiều ngày biểu tình rầm rộ chống chính phủ ở thủ đô Islamabad vốn đã rơi vào bạo động mới đây. Một phiên họp khẩn của Quốc hội được dự định tổ chức trong ngày hôm nay để thảo luận về vụ khủng hoảng chính trị này, trong khi các nhà lãnh đạo biểu tình từ chối không chịu giải tán nếu các yêu sách của họ không được thỏa mãn. Từ Islamabad, thông tin viên Ayaz Gul của VOA gửi về bài tường trình chi tiết do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Hàng ngàn người biểu tình đã chiếm đóng một khu trung tâm thủ đô Pakistan từ hơn 2 tuần nay, đòi Thủ tướng Sharif từ chức vì gian lận, theo như lời cáo buộc. Phần lớn các cuộc biểu tình đã ôn hòa cho đến ngày thứ Bảy, khi những người lãnh đạo biểu tình kêu gọi tuần hành đến một tòa nhà gần đó được dùng làm tư thất và văn phòng chính thức của người đứng đầu ngành hành pháp. Sự kiện đó khiến cảnh sát phải bắn hơi cay và đạn cao su để buộc người biểu tình lùi bước. Vụ trấn áp an ninh đã làm ít nhất 3 người biểu tình thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, trong đó có cả cảnh sát. Căng thẳng leo thang hồi sớm ngày hôm qua khi một nhóm người biểu tình xông vào trụ sở của đài truyền hình nhà nước ở gần đó, làm các buổi phát hình phải tạm ngưng trong giây lát. Những kẻ tấn công trang bị bằng dùi cui và nhiều người đeo mặt nạ bị cho là đã gây thiệt hại tài sản lớn trước khi quân đội Pakistan đến buộc họ phải ra khỏi tòa nhà. Các vụ đụng độ lẻ tẻ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh cũng vẫn tiếp tục. Vào cuối ngày, Thủ tướng Sharif đã họp với các nhà lãnh đạo, đảng phái tại Quốc hội, kể cả các nhóm đối lập không ủng hộ biểu tình, để bảo đảm với họ rằng ông sẽ không từ chức mà cũng không nghỉ phép. Cuộc họp diễn ra giữa lúc nhiều người tin rằng quân đội đầy thế lực đang bí mật ủng hộ người biểu tình để buộc ông Sharif rời chức. Một phát ngôn viên quân đội phủ nhận các gợi ý đó trên các cơ quan truyền thông địa phương và nói rằng quân đội không liên quan gì đến vụ giằng co chính trị. Tuy nhiên, những người hoài nghi như nhân vật hoạt động cho nhân quyền nổi tiếng Asma Zehaghi nói rằng các cuộc biểu tình ngoài đường phố giống như các hành động trước đây đã dẫn tới việc quân đội can thiệp trực tiếp hay gián tiếp ở Pakistan.
I think that what we are going to see in the next few days is going to be a change. There is no doubt about it.
Tôi nghĩ điều chúng ta sẽ thấy trong vài ngày nữa sẽ là một sự thay đổi trong thành phần chính trị. Không còn nghi ngờ gì vì điều đó. Các thành viên quốc hội có thể kháng cự đến mức nào và liệu họ có khả năng xử lý sự thay đổi theo ý muốn của họ hay không, hoặc liệu sẽ có một sự thay đổi toàn diện theo ý muốn của quân đội hay không. Bởi vì vào lúc này, người biểu tình không còn đóng vai trò nào nữa với ý nghĩa là họ đã làm xong nhiệm vụ.
Một phiên họp khẩn trương của cả hai viện quốc hội Pakistan đã được triệu tập vào cuối ngày hôm nay để thảo luận cuộc khủng hoảng chính trị đang leo thang. Các giới chức chính phủ nói một thông điệp mạnh mẽ dự trù sẽ được đưa ra thông qua Viện Lập pháp rằng các phương tiện vi hiến và phi dân chủ sẽ không được phép làm chệch hướng nền dân chủ. Hôm qua, Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các bên ở Pakistan tự chế trước bạo lực và nói người biểu tình có quyền biểu tình một cách ôn hòa. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cảnh báo rằng Washington cực lực phản đối mọi nỗ lực áp đặt sự thay đổi vượt ra ngoài hiến pháp đối với hệ thống chính trị của Pakistan. Chính trị gia đối lập Imran Khan, người đứng đầu khối chính trị lớn thứ ba tại Quốc hội và là một giáo sĩ Hồi giáo gay gắt chống chính phủ, ông Tahir-ul-Qadri đã tổ chức những cuộc vận động riêng rẽ chống lại ông Sharif. Ông Khan tin rằng cuộc bầu cử Quốc hội năm ngoái đưa ông Sharif và đảng ông lên nắm quyền là có rất nhiều gian lận và ông đòi mở cuộc bầu cử mới. Ông Khan từng là ngôi sao môn bóng cricket, cũng đã liên tục phủ nhận việc quân đội hoặc các đơn vị quân báo đang ủng hộ ông và nhấn mạnh rằng cuộc vận động dân chủ của ông mang tính ôn hòa và vụ cảnh sát trấn áp các ủng hộ viên của ông hôm thứ Bảy là vô cớ. Ông Qadri muốn bãi chức thủ tướng và hệ thống dân chủ của Pakistan và khẳng định rằng hệ thống chủ yếu được thiết kế để giúp cho những thành phần tham nhũng và có thế lực thắng cử.
Tuy nhiên, hầu hết các quan sát viên địa phương và quốc tế cho rằng cuộc bầu cử tháng 5 năm 2013 phần lớn là đáng tin cậy.
Ba công dân Mỹ bị giam tại Bắc Triều Tiên đã kêu gọi Hoa Kỳ phái một đại diện cao cấp tại nước này để điều đình về việc trả tự do cho họ. Ba người này đưa ra lời kêu gọi trong các cuộc phỏng vấn hiếm có được chính phủ Bắc Triều Tiên tổ chức với các nhà báo đang đi thăm quốc gia bị cô lập này. Trước sự chứng kiến của các giới chức Bắc Triều Tiên, ba ông Kenneth Bake, Matthew Miller và Jeffrey Fowle đều kêu gọi Hoa Kỳ phái một đại diện cao cấp đến Bắc Triều Tiên và trực tiếp yêu cầu trả tự do cho họ. Ông Bay, hiện chịu án 15 năm tù, nói sức khỏe ông đang sa sút và ông Mueller mô tả tình trạng của ông là rất khẩn cấp. Hai ông Mueller và Fowle đang chờ ngày ra tòa. Các nhà báo Mỹ thuộc CNN và AP trong chuyến viếng thăm chính thức Bắc Triều Tiên nói họ được triệu tập để thực hiện các cuộc phỏng vấn không định trước tại Bình Nhưỡng. Những người này nói họ được phép phỏng vấn mỗi người 5 phút. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói không có ưu tiên nào lớn hơn là sức khỏe và sự an toàn của các công dân Mỹ ở nước ngoài. Bà nói Bộ Ngoại giao biết được cuộc phỏng vấn ngày hôm qua và kêu gọi Bắc Triều Tiên trả tự do cho các công dân Mỹ. Bà nói Tòa đại sứ Thụy Điển tại Bình Nhưỡng đã đến thăm tất cả ba người này và đã tiếp xúc với chính phủ Mỹ. Bà kêu gọi Bình Nhưỡng ân xá cho ông B để ông có thể về nhà và được chăm sóc sức khỏe. Chị của ông B nói rõ ràng từ cuộc phỏng vấn video là em của bà chịu nhiều đau đớn về thể chất và bị trầm cảm nặng nề. Bà kêu gọi các giới chức Bắc Triều Tiên có lòng khoan dung và trả tự do cho em bà. Trong cuộc phỏng vấn, ông Bê nói ông phải làm lụng 8 tiếng mỗi ngày và 6 ngày một tuần tại một trại lao động và được đối xử tử tế. Ông cho biết thêm là ông giết thì giờ bằng cách đi bộ từ trại cải tạo đến bến xá. Ông Mueller nói ông không biết ông bị truy tố về tội gì cho đến ngày ra tòa. Ông nói ông không tham phiền về cách ông bị đối xử, nhưng ông nói là ông bắt đầu tuyệt vọng. Bắc Triều Tiên kết án ông Bê 15 năm tù khổ sai vào tháng 4 năm 2013 vì những hành động thù nghịch chống lại chế độ Bình Nhưỡng. Giáo sĩ Tin Lành này bị bắt khi đang hướng dẫn một nhóm du khách tại thành phố Rason ở miền Bắc. Ông Mueller bị cáo buộc xé visa khi đến Bình Nhưỡng vào ngày 10 tháng 4 và xin được tị nạn chính trị. Ông Fowler vào Bắc Triều Tiên ngày 29 tháng 4 và bị cáo buộc có những hành vi vi phạm luật pháp Bắc Triều Tiên. Các nguồn tin ngoại giao nói ông để lại một cuốn kinh thánh tại phòng ông trong khách sạn. Trong các vụ trước đây có liên quan đến người Mỹ ở Bắc Triều Tiên, họ được phóng thích sau khi các cựu giới chức nổi tiếng của Hoa Kỳ đi thăm. Các ký giả Ernie Lee và Laura Ling đã được phóng thích vào năm 2009 sau một chuyến thăm nhân đạo đặc biệt của cựu Tổng thống Bill Clinton. Năm nay, Hoa Kỳ tìm cách phái một đặc sứ ngoại giao cấp cao để xin phóng thích ông B, nhưng Bình Nhưỡng đã hủy bỏ chuyến thăm. Các quốc gia Nam Phi cho biết họ sẽ gửi một đặc sứ và một nhóm quan sát viên đến Lesotho sau khi dường như có mưu toan đảo chính hồi cuối tuần qua. Các giới chức của Cộng đồng Phát triển Nam Phi, viết tắt là SADC, đưa ra thông báo trong một cuộc họp khẩn cấp ở Pretoria hôm thứ Hai cùng với Thủ tướng Lesotho Thomas Thabane và nhiều giới chức khác. Trong suốt cuộc họp dẫn đầu bởi Tổng thống Nam Phi, các tham dự viên đã đồng ý về khung thời gian chấm dứt việc đình chỉ quốc hội, một yêu cầu chính yếu của các đảng đối thủ.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe chuyên mục phụ nữ và mục hỏi đáp y học trực tiếp trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi, phát trực tuyến trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần tới.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Mm-hmm. go.